Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 6 năm 2022, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 19 tháng 6, Chủ nhật thứ 12 thường niên, lễ mình và máu thánh Chúa Kitô, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Không cử hành lễ thánh Romualdo viện phụ. Giáo huấn số 30. Tính cách dẫn và mầu nhiệm của cuộc cử hành, phần tiếp theo. Rước lễ lần đầu. Người tân tòng đã trở nên con Thiên Chúa và đã mặc áo cưới, được đón nhận vào tiệc cưới của con chiên và lãnh nhận lương thực của đời sống mới là mình và máu Đức Kitô. Các giáo hội Đông Phương ý thức cách sống động về tính duy nhất của việc khai tâm Kitô giáo nên ban bí tích thánh thể cho tất cả những người vừa được rửa tội và thêm sức, kể cả các nhi đồng, vì nhớ lại lời Chúa, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng. Giáo hội Latinh dành việc rước lễ lại cho các em đã đến tuổi khôn nên diễn tả việc mở ngỏ của bí tích rửa tội hướng đến bí tích thánh thể bằng cách đưa nhi đồng vừa chịu phép rửa đến gần bàn thờ để đọc kinh lạy cha. Phép lành trọng thể kết thúc cuộc cử hành bí tích rửa tội. Khi rửa tội cho trẻ sơ sinh, phép lành ban cho người mẹ có một tầm quan trọng đặc biệt. Trích giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1244 và 1245. 20 thứ hai, Thánh vị tuần thứ tư. 21 thứ ba, Thánh Louis Gonzaga, tu sĩ, lễ nhớ. Lưu ý, vì thứ sáu, 24 tháng 6 năm nay lại trùng với ngày lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu, nên lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả được rời vào ngày 23 tháng 6. 22 thứ tư, Thánh Paulino, giám mục Nô La, Thánh Gioan Fisher, giám mục Tử Đạo và Thánh Thomas More, Tử Đạo. Ban chiều, lễ vọng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. 23 thứ năm, sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, lễ trọng. 24 thứ sáu, Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. 25 thứ bảy, Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, lễ nhớ. 26 tháng 6, Chủ nhật thứ 13 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, đại lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô.
Ông dùng cho chúng ta hương hoa. trên danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, năm 1264, Đức Giáo Hoàng Urbano Đệ Tứ đã thiết lập lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô trên toàn giáo hội sau khi xảy ra phép lạ thánh thể một năm trước đó. Hôm nay chúng ta mừng trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô mà chúng ta sẽ rước trong mỗi thánh lễ. Chúa Giêsu đã hiến chính bản thân Ngài vì tình yêu đối với mỗi người chúng ta. Ngài không chỉ hiện diện trong thánh lễ đầu tiên mà Ngài đã thiết lập trong bữa tiệc ly, mà còn hiện diện thực sự trong mọi thánh lễ được cử hành trên khắp thế giới. Hiệp dâng thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho quý ân nhân của Đài và những ai cùng hiệp thông trong thánh lễ này, cách riêng đối với những người đau yếu và bệnh tật. Xin Chúa ban cho họ hồn an xác mạnh. Chúng ta cũng không quên cầu cho thế giới được bình an. Giờ đây chúng ta xin Chúa thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
Và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an nơi thế cho người hiền thân. Chúng con ca ngợi Chúa.
Thank you. ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sông và hiên tri cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Khi ông Abraham thắng trận trở về, có ông Mekizede vua thành Salem mang bánh và rượu ra. Ông là tư tế của Thiên Chúa tối cao. Ông chúc phúc cho ông Abraham và nói: Xin Thiên Chúa tối cao đấng dựng nên trời đất, chúc phúc cho Abraham. Chúc tụng Thiên Chúa tối cao, đấng đã trao vào tay ông những thù địch của ông. Rồi ông Abraham biếu ông Mekizede 1/10 tất cả chiếm lợi phẩm. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nợp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi vẽ ra và nói, đây là mình Thầy, hiến dâng vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Cũng thế, sau bữa ăn, người cầm lấy chén rượu và nói, chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy. Mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hôm ấy Đức Giêsu nói với đám đông về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn, nhóm 12 đến bên Đức Giêsu thưa người rằng: Xin Thầy cho đám đông về để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng. Đức Giêsu bảo: Chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: Chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này. Quả thật có tới chừng 5000 đàn ông. Đức Giêsu nói với các môn đệ: Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm, khoảng 50 người một. Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ, Đức Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, và trao cho môn đệ, để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được 12 thúng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống chúng ta thường gặp những tình huống lực bất tòng tâm. Chúng ta muốn làm điều tốt nhưng nguồn lực và khả năng của chúng ta lại giới hạn. Trong tình huống như vậy, đôi khi chúng ta dễ dàng bỏ cuộc, không tiếp tục những gì chúng ta đã dự định hoặc được yêu cầu. Tuy nhiên, cũng có những lúc đối diện với những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua, điều đúng đắn cần làm là kiên trì với kế hoạch dự định đã đề ra, mặc dù cám dỗ né tránh trách nhiệm có thể rất mạnh mẽ bởi những lý do xem ra rất hợp lý. Đây là tình huống trong bài tin mừng hôm nay. Đối diện với đám đông đang đói khát ở một nơi vắng vẻ, lời khuyên mà các môn đệ đưa ra là né tránh trách nhiệm bằng việc giải tán đám đông để họ tự lo liệu. Xin Thầy cho đám đông về để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở là nơi hoang vắng. Đó là một gợi ý rất hợp lý trong một hoàn cảnh cụ thể. Nhưng Chúa Giêsu đòi hỏi người môn đệ của Ngài thể hiện lòng bác ái cao hơn mức bình thường. Chính anh em hãy cho họ ăn. Tuy các ông chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, chắc chắn không đủ đáp ứng nhu cầu cho đám đông hơn 5000 người. Nhưng Chúa Giêsu chỉ cần có thế, Ngài có thể làm cho nó hóa nhiều trên mức nhu cầu. Vào ngày hôm đó, các môn đệ đã khám phá ra rằng họ chỉ cần cộng tác với Chúa, Tuy với số lượng ít ỏi, thì Chúa vẫn có thể làm cho trở nên phong nhiêu để phục vụ người khác đang gặp khó khăn. Rõ ràng, điều chúng ta cho là khôn ngoan và hợp lý chưa chắc đã là điều Chúa muốn chúng ta làm. Thánh Phaolô đã có kinh nghiệm này trong thư thứ hai Corinto. Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Và trong thư Ê-phê-sô, Thánh Nhân đã thốt lên: Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Trọng tâm của đời sống giáo hội là bí tích thánh thể. Mà bí tích thánh thể chắc chắn là một điển hình về quyền năng của Chúa được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối và khiêm tốn. Những lễ vật khiêm tốn là bánh và rượu được dâng tiến trên bàn thờ trong thánh lễ. Và nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, bánh và rượu được ban lại cho chúng ta là chính mình và máu Chúa Kitô. Chúng ta cử hành lễ mình và máu Chúa Kitô hôm nay là để ca tụng tình yêu hiến thân và quyền năng biến đổi của Thiên Chúa được thể hiện trọn vẹn trong sự khiêm tốn. Các thánh sử hiểu rất rõ những gì Chúa Giêsu đã làm cho đám đông dân chúng nơi hoang vắng, là dấu chỉ cho thấy những gì Ngài sẽ làm cho các ông trong bữa tiệc ly và cho tất cả chúng ta. Trong cả hai lần nơi đồng vắng Galilee và trong căn phòng trên lầu ở Jerusalem, những gì được dâng cho Chúa Giêsu đều không đáng kể so với những gì Ngài đã ban lại cho con người. Điều này thật đặc biệt trong bữa tiệc ly và trong mọi thánh lễ. Chúng ta dâng cho Chúa những phẩm vật ít giá trị, nhưng chúng ta nhận lại điều có giá trị vô cùng. Trong đồng vắng, Chúa đã làm phép lạ với 5 chiếc bánh và 2 con cá để đáp ứng cơn đói khát thể xác của dân chúng. Nơi bí tích thánh thể, Chúa biến đổi bánh và rượu để thỏa mãn cơn đói khát tâm linh nơi sâu thẳm tâm hồn con người. Cơn đói khát một tình yêu trung tín cho đến chết. Trước khi cho dân chúng ăn bánh và cá trong đồng vắng, Chúa Giêsu cho họ nghe lời của Ngài. Ngài nói với họ về nước Thiên Chúa. Tương tự, tại bàn tiệc thánh thể, trước khi nuôi dưỡng chúng ta bằng chính mình và máu thánh Ngài, Chúa cũng nuôi chúng ta bằng lời của Ngài. Chúng ta được nuôi cả bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể. Chúng ta được mời gọi lãnh nhận thánh thể trong khung cảnh đón nhận lời Chúa. Cả hai không thể tách rời nhau. Chúa đến với chúng ta trong hình bánh và hình rượu, cũng như trong lời của Ngài. Khi thưa Amen với mình và máu Thánh Chúa, chúng ta cũng thưa Amen với lời của Ngài. Chúng ta đừng quên rằng, chúng ta không chỉ tham dự thánh lễ mà còn cử hành thánh lễ với Chúa nữa. Chúng ta đi lễ không chỉ vì muốn nghe lời Chúa mà còn muốn được rước Chúa nữa. Rước Chúa Giêsu trong mình và máu thánh Ngài. Chúng ta cần cố gắng nhận ra điều chúng ta lãnh nhận. Đó là thân thể hằng sống của Chúa Giêsu, Đấng sinh tại Bethlehem, cũng chính là Đấng đã chịu đóng đinh, đã chết trên thập giá và đã sống lại. Vì thế, tham dự thánh lễ mà không rước lễ là chúng ta không chỉ đang tự lừa dối chính mình, bởi vì chúng ta không nhận được trọn vẹn hiệu quả của thánh lễ, mà còn thiếu tôn trọng Chúa Giêsu, Đấng mời gọi chúng ta tham dự bàn tiệc của Ngài. Giống như mẹ Maria, mỗi lần đến với bí tích thánh thể, chúng ta đang nói: Xin Chúa cứ làm cho con như lời Chúa nói. Chúng ta cam kết sống theo lời của Chúa là bước đi trên con đường của Ngài, con đường yêu thương và phục vụ. Chúng ta cam kết quảng đại dấn thân như Chúa Giêsu đã sống và chết cho nhân loại. Một sự cam kết dấn thân nuôi sống dân chúng đang đói khát, chứ không phải là phớt lờ họ. Thánh thể mời gọi chúng ta vượt ra khỏi sự hạn hẹp của chính mình để trao ban cho người khác, như Chúa Giêsu đã trao ban chính thân thể Ngài. Như Chúa Giêsu khuyến khích các môn đệ phục vụ dân chúng, thì bí tích thánh thể cũng khuyến khích chúng ta tham gia phục vụ những người chúng ta gặp gỡ, chứ không phải né tránh, mặc kệ họ. Mỗi lần đến với bí tích thánh thể, chúng ta không chỉ dấn thân phục vụ tha nhân, mà Chúa còn ban ơn để chúng ta thực hiện điều đó nữa. Ngài đến với chúng ta để chúng ta nhân danh Ngài mà đến với người khác. Chúng ta được sai đi không chỉ với những giới hạn của chúng ta, mà còn cùng với sức mạnh của ơn Chúa luôn ở với chúng ta. Chúng ta cần hỏi tại sao Chúa Giêsu lại ban bí tích thánh thể cho chúng ta. Có hai lý do chính. Thứ nhất, Chúa Giêsu đã hứa sẽ ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Bí tích thánh thể là một dấu chỉ hữu hình để Ngài hiện diện với chúng ta và chúng ta hiện diện với Ngài, như chính Ngài đã nói. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Thứ hai, Chúa Giêsu nói rằng Ngài đến để cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Bí tích thánh thể là một phương tiện hữu hiệu để thông truyền sự sống cho chúng ta và để chúng ta có thể sống trọn vẹn ở cuộc đời này và cả cuộc sống mai sau. Như Chúa Giêsu nói, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Thế nhưng, tại sao nhiều người lại không cảm nhận được quyền năng biến đổi của bí tích thánh thể? Đó không phải là vì mầu nhiệm thánh thể khó hiểu, mà có lẽ do đức tin yếu kém của chúng ta. Vì tâm trí chúng ta còn nặng tính duy vật, suy nghĩ của chúng ta chưa vượt lên trên khuôn khổ vật chất. Nhiều người cảm thấy khó tin bánh và rượu lại biến thể thành mình và máu Chúa Giêsu. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận đức tin này nếu chúng ta đủ khiêm tốn để thừa nhận rằng chúng ta không biết hết tất cả. Cũng như lý trí và logic của chúng ta không thể trả lời cho mọi thắc mắc, mọi nghi ngờ. Đôi khi, để giúp đức tin còn non yếu của chúng ta, Chúa đã ban các phép lạ thánh thể để chúng ta luôn tin tưởng vào sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Một trong những phép lạ thánh thể nổi tiếng nhất và cổ xưa nhất là phép lạ thánh thể ở Lanciano, bên Ý, xảy ra vào khoảng năm 700. Một linh mục dòng Pacinio cử hành thánh lễ, và trong khi truyền phép, bánh biến thành thịt và rượu biến thành máu. Đã hơn 1.300 năm qua, thịt và máu ấy vẫn tồn tại, không bị hư hoại, dù trong điều kiện bình thường, không chất bảo quản, và hiện đang được trưng bày để mọi người tôn kính. Máu đã đông lại thành 5 cục to nhỏ khác nhau. Qua nhiều lần xét nghiệm khoa học, các nhà khoa học đã khẳng định như sau. Thịt và máu là của cùng một người đang sống. Thịt thuộc phần mô cơ tim. Vì vậy chúng ta có thể nói thánh thể là thánh tâm, là tình yêu Chúa Giêsu. Máu thuộc nhóm máu AB, và thật thú vị là cùng với nhóm máu trên tấm vải liệm thành Turin. Một điểm thú vị khác về năm cục máu đông là bất kể người ta cân riêng rẽ từng cục hay theo nhóm 2, 3, 4 hoặc 5 thì chúng vẫn luôn có cùng một trọng lượng như nhau. Điều này cho thấy rằng Chúa Giêsu hiện diện trọn vẹn con người của Ngài trong bí tích thánh thể, cho dù bánh được bẻ nhỏ ra và rượu được chia thành nhiều phần nhỏ. Chúng ta hãy đến với bí tích thánh thể không phải như một nhà khoa học cố gắng phân tích, mà đến bằng một đức tin sống động và sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Và chúng ta sẽ cảm nghiệm được ở đó quyền năng cứu độ và tình yêu biến đổi của Thiên Chúa. Khi tin Chúa, chúng ta cần phó thác tâm trí chúng ta cho đức tin, như Thánh Phaolô nói. Chúng ta tiến bước nhờ lòng tin, chứ không phải nhờ được thấy Chúa. Xin cho chúng ta luôn đến với Chúa Giêsu thánh thể với lòng khao khát, yêu mến, tôn kính và tạ ơn về hồng ân thánh thể. Đồng thời cầu xin ơn tha thứ tội lỗi, như Kinh Lạy Cha đã dạy chúng ta. Sau khi xin lương thực hàng ngày, chúng ta xin ơn tha thứ. Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn thần hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhận thế trong lòng Thiên Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Pi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh tin. Người lên trời, người lên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin tin Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh di nhân, thánh thiền, tông giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu hiện diện đích thân và toàn vẹn nơi bí tích thánh thể, vừa để tiếp tục hy tế cứu độ nhân loại, vừa nên thần lương nuôi dưỡng chúng ta trong sự sống đời đời. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin.
Chúa nói, các con hãy cho họ ăn đi. Xin cho các linh mục chuẩn bị xứng hợp và cử hành thánh lễ với tâm tình kính sợ trước sự hiện diện của Chúa, để các tín hữu có thể gặp gỡ Chúa cách sống động và đón nhận Chúa cách đạo đức. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói, các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là mình ta. Xin cho các thừa tác viên thánh thể ngoại thường có được đức tin vững mạnh, sống đời tốt lành để thi hành tác vụ cách đạo đức, giúp nhiều người đón nhận Chúa cách sốt sắng và ngày càng yêu Chúa hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ai càng dửng dưng với Chúa Thánh Thể, càng sa sút đức tin. Xin cho tín hữu công giáo biết nhiệt thành, vun trồng đức tin và lòng mến yêu Chúa Thánh Thể, bằng việc siêng năng giữ lễ, sốt sắng rước mình Thánh Chúa và chuyên cần cầu nguyện trước nhà tạm. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông. Xin cho mỗi người chúng ta tham dự thánh lễ cách ý thức tích cực và trọn vẹn, để bầu khí thánh lễ của cộng đoàn tỏa sáng mầu nhiệm và chúng ta được kết hợp mật thiết với Chúa hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lấy thịt máu mình làm của ăn của uống thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con trong cuộc lữ hành trần thế. Xin cho chúng con khi sốt sắng tham dự bàn tiệc thánh thể ở đời này, thì cũng được dự phần vào bàn tiệc nước Chúa đời sau. Chúa hằng sống và hiến chi muôn đời.
Amen.
Anh chị em hay cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, bao hạt lúa mới làm nên tấm bánh này, bao trái nho mới ép thành chén rượu đây, tượng trưng sự đoàn kết giữa con cái Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên bí tích nhiệm màu, đem lại cho hội thánh Chúa ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chiến thắng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi dùng bữa tối sau hết với các tông đồ của Người, vì muốn chúng con tưởng niệm đến muôn đời, mầu nhiệm thập giá sinh ơn cứu độ, Người đã dâng mình cho Chúa làm con chiên vẹn sạch, làm của lễ ca ngợi hoàn hảo được Chúa chấp nhận. Nhờ mầu nhiệm đáng kính này, Chúa nuôi dưỡng và thánh hóa các tín hữu Chúa, để nhân loại trên khắp địa cầu được cùng một đức tin chiếu soi và cùng một đức ái liên kết. Vậy khi chúng con đến dự bàn tiệc bí tích kỳ diệu này và được no đầy ân sủng dịu ngọt của Chúa, chúng con thấy như được dự tiệc trên trời. Bởi đó, mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca mới thờ lạy Chúa, và cùng với toàn thể đạo binh các thiên thần, chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng:
Thánh ca lên thánh,
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con lạy thiên Chúa thiên trên và biết dâng Chúa trong ngày cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha là sáng, được Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì nước quyền, quy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa, Thiên Chúa, nếu ta tội đền ta, xin thương bỏ chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa, nếu ta tội đền ta, xin thương bỏ chúng con. Lạy Chúa,
đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được vào nhà con, nhưng Thiên Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành lên.
Lạy dân thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được nữa, thật mình mau thanh Chúa, thì ít nữa lại tin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. kẻ cầm đứng hay kẻ trong
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời khi thông hiệp với mình và máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.